Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 29 tháng 7, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm Canada gồm có
Đức Thánh Cha đến Quebec và nghi thức tiếp đón Đức Thánh Cha tại dinh toàn quyền Citadelle de Quebec,
thăm hữu nghị toàn quyền và gặp thủ tướng tại Citadelle de Quebec,
gặp chính quyền dân sự, đại diện các dân tộc bản địa và ngoại giao đoàn tại Citadelle de Quebec,
và cuối cùng, thánh lễ tại đền thánh quốc gia Thánh An de Bouquet.
Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha đến Quebec và nghi thức tiếp đón Đức Thánh Cha tại dinh toàn quyền Citadelle de Quebec.
Thứ Tư 27 tháng 7, ngày thứ Tư trong chuyến tông du 6 ngày của Đức Thánh Cha đến Canada. Từ Edmonton, sau 4 giờ bay, Đức Thánh Cha đến sân bay quốc tế Quebec. Tại đây vào lúc 16 giờ 40 giờ địa phương, tức là khoảng 3 giờ 40 sáng thứ Năm 28 tháng 7 giờ Việt Nam. Đức Thánh Cha được chính quyền địa phương đón tiếp và sau đó được đưa đến sảnh VIP của phi trường và hội đàm trong ít phút. Quebec là thành phố đông dân thứ hai sau Montreal, nằm phía đông Canada trên bờ sông San Lorenzo hùng vĩ, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1985. Quebec là một thành phố mang đậm nét châu Âu, kiến trúc kiểu Pháp và là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Bắc Mỹ. Được thành lập vào năm 1608 bởi nhà thám hiểm người Pháp Samuel de Champlain. Tuy nhiên, lịch sử của Quebec bắt đầu từ thế kỷ 16 với sự xuất hiện của nhà thám hiểm Jacques Cartier. Trung tâm lấy tên Quebec theo ngôn ngữ bản địa có nghĩa là nơi con sông thu hẹp. Qua nhiều thế kỷ, nó đã phải chịu sự chiếm đóng của Pháp và Anh và cuộc tấn công của quân đội cách mạng Hoa Kỳ chống người Anh vào năm 1775 trong một nỗ lực nhằm sáp nhập tỉnh và sau đó là toàn Canada vào Hợp chủng quốc Hoa Kỳ non trẻ, bị bao vây nhưng có khả năng chống lại. Vào thế kỷ 20, thành phố chính thức trở thành thủ đô của tỉnh Quebec. Basseville, thành phố thấp hơn, khu vực cổ dọc theo bờ sông, nơi sinh của Bắc Mỹ thuộc Pháp, vẫn giữ nguyên kiến trúc thuộc địa và công sự trong hơn 400 năm. Các bức tường với cổng vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy quá khứ của nó như một pháo đài quân sự. Trong thành lũy kiên cố, được quân đội Anh xây dựng từ năm 1820 để tự vệ khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Ngày nay là trụ sở của Trung đoàn Hoàng gia 22 và bảo tàng của nó. Và kể từ năm 1872 là nơi của toàn quyền Canada. Từ sân bay, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe hơi đến dinh toàn quyền Citadelle de Quebec, cách đó 15,8 cây số để thăm hữu nghị toàn quyền Canada, thủ tướng, các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Dinh toàn quyền Citadelle de Quebec là nơi ở chính thức của toàn quyền Canada, cũng như là pháo đài lớn nhất của Anh ở Bắc Mỹ. Dinh nằm trên đỉnh cáp Diamant trong quận Old Quebec lịch sử. Pháo đài hình ngôi sao được xây dựng bởi các kỹ sư hoàng gia Anh từ năm 1820 đến năm 1850, lấy cảm hứng từ hệ thống phòng thủ của kỹ sư người Pháp Sébastien Le Breguet-Vauban và sáp nhập một phần của các bức tường phòng thủ năm 1745 của Pháp. Từ năm 1920, pháo đài đón tiếp Trung đoàn 22 Hoàng gia, Trung đoàn bộ binh nói tiếng Pháp duy nhất trong lực lượng Canada và bảo tàng dành riêng cho nó. Nơi đây được sử dụng cho các cuộc họp ngoại giao quan trọng, các sự kiện nghi lễ và triển lãm. Tại đây, các hội nghị Quebec năm 1943 và năm 1944 đã diễn ra, trong đó Winston Churchill, Franklin Roosevelt và William Lyon Mackenzie King đã thảo luận về chiến lược sẽ được thông qua trong chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1980, nơi đây được công nhận là di tích lịch sử quốc gia của Canada và từ năm 1985 được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được bà toàn quyền Canada và phu nhân của bà đón tiếp tại lối vào của dinh thống đốc. Trong nghi thức đón tiếp, quốc ca của tòa thánh và Canada được đoàn quân nhạc lần lượt cử hành. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các vị trong phái đoàn chính quyền. Bà toàn quyền Canada cũng chào các vị trong phái đoàn tòa thánh tháp tùng Đức Thánh Cha. Đầu tiên là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh Pietro Parolin. Sau đó, bà tháp tùng Đức Thánh Cha vào phòng hội để hội đàm riêng.
Bà Marie May Simon, toàn quyền Canada, sinh năm 1947 ở Conguisoe-Lujuec, Nunavik, Quebec, là con gái của một người Anh, một nhà kinh doanh lông thú tại Hudson Bay Company, là một người Inuit. Trong những năm 1970, bà làm việc cho đài phát thanh CBC Northern Service. Sau đó bà giữ một số vị trí điều hành tại Hiệp hội Người Inuit ở Bắc Quebec và Inuitapirut Kanatami, tham gia điều đình giải quyết các yêu cầu về đất đai đầu tiên của Canada. Từ năm 1999 đến năm 2001, bà là đại sứ Canada tại Đan Mạch. Bắt đầu từ năm 2006, bà là chủ tịch của Inuitapirut Kanatami trong hai nhiệm kỳ, cam kết thúc đẩy các quyền của người Inuit. Vào ngày 26 tháng 7, 2021, bà là nhà lãnh đạo bản địa đầu tiên tuyên thệ nhậm chức toàn quyền Canada. Bà Simon đã kết hôn và có ba người con. Trong lúc Đức Thánh Cha hội đàm với bà Simon, Đức Hồng Y Parolin và phái đoàn tòa thánh cũng có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Canada và các quan chức chính phủ Canada.
Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau, sinh năm 1971, con trai của cựu Thủ tướng Pierre Trudeau. Ông Justin Trudeau từng theo học ngành văn chương tại Đại học McGill ở thủ đô và tốt nghiệp năm 1994. Trước khi bước vào chính trường, ông từng là giáo viên trong vài năm. Ông là chủ tịch của tổ chức từ thiện Kitamavik, thành viên hội đồng quản trị của Canada Avalanche Foundation và là người ủng hộ cho thanh niên và môi trường. Lần đầu tiên ông được bầu vào Quốc hội Canada vào năm 2008. Vào năm 2013, ông trở thành lãnh đạo của Đảng Tự Do. Vào năm 2015, đã dẫn đến chiến thắng, giành được một chính phủ đa số có ghế ở mọi tỉnh của đất nước. Năm 2019, ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Trudeau đã kết hôn và có ba người con. Kết thúc buổi hội đàm với bà thống đốc, Đức Thánh Cha gặp riêng thủ tướng, còn bà thống đốc thì gặp Đức Hồng Y Parolin và phái đoàn tòa thánh. Sau đó, tất cả di chuyển đến một căn phòng gần đó, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn. Hiện diện tại đây có khoảng 100 người.
Gặp chính quyền dân sự, đại diện các dân tộc bản địa và ngoại giao đoàn tại Citadel de Quebec vào lúc 17:45 ngày 27 tháng 7 giờ địa phương, tức 4:45 sáng ngày 28 tháng 7 giờ Việt Nam. Đức Thánh Cha gặp chính quyền dân sự, đại diện các dân tộc bản địa và ngoại giao đoàn tại Citadel de Quebec. Mở đầu bài diễn văn trước những người hiện diện, Đức Thánh Cha cảm ơn bà thống đốc toàn quyền Mary Sion, Thủ tướng Justin Trudeau về những lời chào mừng gửi đến ngài. Đức Thánh Cha nói, tôi rất vui khi có thể nói chuyện với quý vị, những người có trách nhiệm phục vụ người dân của đất nước vĩ đại này. Từ nơi biển tới biển, như câu khẩu hiệu của quốc gia, đã cho thấy một di sản thiên nhiên đặc biệt. Trong số rất nhiều vẻ đẹp của xứ sở này, tôi nghĩ đến những khu rừng phong bát ngát và ngoạn mục, khiến cho những miền quê Canada trở nên đầy màu sắc và đa dạng một cách độc đáo. Tôi muốn khởi đi từ biểu tượng nổi bật và tuyệt vời của những vùng đất này, từ chiếc lá phong, bắt đầu từ con dấu của Quebec và sau đó nhanh chóng lan rộng để trở thành biểu tượng xuất hiện trên quốc kỳ. Sự tiến triển đó diễn ra trong thời gian tương đối gần đây, nhưng những cây phong lưu giữ ký ức của bao thế hệ trong quá khứ, thậm chí có thể trở ngược lại trước cả những người thực dân đặt chân lên đất Canada. Trước đó, người dân bản địa đã biết chiết xuất nhựa cây phong. Từ đó, họ bào chế ra nhiều loại siro bổ dưỡng. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến sự cần cù và sự quan tâm liên lỉ của người bản địa trong việc bảo vệ đất đai và môi trường, trung thành với viễn cảnh hài hòa của công trình sáng tạo như một cuốn sách mở vốn dạy cho con người biết kính yêu đấng tạo hóa và biết cộng sinh với các sinh thể khác. Ở điểm này, chúng ta có thể học hỏi được nhiều, cách riêng là khả năng chăm chú lắng nghe Thiên Chúa, con người và thiên nhiên. Và chúng ta cần điều này, đặc biệt trong bối cảnh thế giới ngày nay đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt và điên cuồng, được đánh dấu bằng sự nhanh gọn hóa, mọi lúc, mọi nơi, vốn cản trở một sự phát triển thực sự, nhân bản, bền vững và toàn diện. Và rốt cuộc tạo ra một xã hội đầy sự mệt mỏi và vỡ mộng, vốn thật khó để có thể phục hồi vị ngọt của chiêm niệm, hương hoa từ những mối tương quan đích thực hay vẻ nhiệm màu của hiền hữu cùng nhau. Chúng ta cần lắng nghe và đối thoại với nhau biết bao, nhằm tránh khỏi chủ nghĩa cá nhân đang thịnh hành, khỏi những phán xét vội vàng hay khỏi sự hung hãn tràn lan, như cam dỗ chia cắt thế giới thành người tốt, kẻ xấu. Những chiếc lá phong lớn vốn có thể hấp thụ không khí ô nhiễm rồi cung cấp oxy, mà gọi chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình sáng tạo và trân quý những giá trị tốt đẹp hiện diện cho các nền văn hóa bản địa. Chúng có thể truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta và giúp chữa lành các khuynh hướng lợi dụng tai hại. Tôi đang nói đến sự khai thác không chỉ nơi công trình tạo dựng mà còn là sự lợi dụng thời gian và các mối tương quan, đặt hoạt động của con người chỉ dựa trên những gì tỏ ra hữu ích và sinh lợi.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những lời quan trọng này đã bị phản đối dữ dội trong quá khứ. Tôi nghĩ trên tất cả các chính sách đồng hóa và chiếm giữ đặc quyền cũng liên quan đến hệ thống trường học nội trú đã làm tổn hại các gia đình bản địa bằng cách phá hoại ngôn ngữ, văn hóa và thế giới quan của họ. Hệ thống thảm hại đó được cổ võ bởi các nhà cầm quyền thời đó đã chia cắt nhiều trẻ em khỏi gia đình của chúng. Ngay cả các cơ sở công giáo khác nhau ở địa phương cũng đã góp phần. Vì lý do này, tôi bày tỏ sự xấu hổ và đau buồn sâu sắc của mình. Cùng với các giám mục của đất nước này, tôi tiếp tục khẩn xin sự tha thứ cho những điều sai trái của rất nhiều Kitô hữu đối với người dân bản địa. Thật là bi thảm khi một số tín hữu, như đã xảy ra trong giai đoạn lịch sử đó, đã tuân theo các quy ước của thế gian hơn là tuân theo tin mừng. Đức tin Kitô giáo đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc hình thành những lý tưởng cao cả nhất của Canada. Dễ thấy nơi mong muốn xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn cho tất cả cư dân. Đồng thời, khi thừa nhận lỗi lầm của chúng ta, tôi thấy chúng ta rất cần phải làm việc cùng nhau để hoàn thành một mục tiêu chung mà tôi biết hết thảy các bạn đều ấp ủ. Cổ võ các quyền hợp pháp của người dân bản địa và ủng hộ những tiến trình hàn gắn và hòa giải giữa người dân bản địa và những người khác trên cùng một đất nước. Điều đó được phản ánh trong cam kết của quý vị để đáp ứng thỏa đáng các kháng nghị của Ủy ban Sự thật và Hòa giải, cũng như trong sự quan tâm đến việc thừa nhận các quyền của người bản địa. Tòa Thánh và các cộng đồng công giáo địa phương cam kết cổ võ các nền văn hóa bản địa một cách cụ thể, thông qua các hình thức đồng hành thiêng liêng đặc thù và thích hợp, bao gồm sự chú tâm đến các truyền thống văn hóa, phong tục, ngôn ngữ và quá trình giáo dục của người dân bản địa, theo tinh thần của tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa. Chúng tôi mong muốn đổi mới mối quan hệ giữa giáo hội và các dân tộc bản địa Canada, một mối quan hệ được đánh dấu bằng cả tình yêu phong nhiêu và một cách bi thảm bởi cả những vết thương sâu sắc mà chúng tôi xin cam kết tìm hiểu và chữa lành. Tôi thực sự biết ơn vì đã có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe nhiều đại diện từ các dân tộc bản địa trong những tháng gần đây tại Roma, cũng như ở đây, tại Canada, để có thể căn tân các mối quan hệ tốt đẹp từng được thiết lập trên đất nước này. Lịch sử đau khổ và đầy khinh miệt đó, kết quả của não trạng thực dân, thật không dễ chữa lành. Thật vậy, lịch sử ấy phải khiến chúng ta nhận ra rằng quá trình thực dân hóa vẫn chưa kết thúc. Ở nhiều nơi nó đã thay hình đổi dạng, ngụy trang và giấu mặt. Đó là trường hợp của các hình thức thực dân hóa ý thức hệ. Trước đây, não trạng thực dân coi thường đời sống cụ thể của con người và áp đặt những mô hình văn hóa đã định sẵn. Nhưng ngày nay cũng vậy, có nhiều hình thức thực dân hóa ý thức hệ xung đột với thực tế cuộc sống, bóp nghẹt sự gắn bó tự nhiên của các dân tộc với những giá trị của họ và cố gắng nhổ tận gốc các mối quan hệ truyền thống, lịch sử và tôn giáo của họ. Não trạng này vốn tự phụ nghĩ rằng những trang đen tối của lịch sử đã bị bỏ lại phía sau, lại trở nên cởi mở với nền văn hóa hủy bỏ, vốn đánh giá quá khứ hoàn toàn dựa trên một số phạm trù đương đại nhất định. Hậu quả là một phong cách văn hóa cào bằng mọi thứ, khiến mọi thứ đều như nhau, không khoan dung với những khác biệt và chỉ tập trung vào thời điểm hiện tại, vào nhu cầu và quyền của cá nhân, trong khi thường xuyên bỏ bê nhiệm vụ phải có đối với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong số những anh chị em của chúng ta. Người nghèo, di dân, người cao tuổi, bệnh nhân, trẻ sơ sinh, Họ là những người bị lãng quên trong các xã hội sung túc. Họ là những người giữa sự thờ ơ chung chung bị gạt sang một bên như những chiếc lá khô chờ ngày đem đốt.
Thay vào đó, những tán lá đa sắc rực rỡ của cây phong nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của toàn thể, về tầm quan trọng của việc phát triển của các cộng đồng nhân loại vốn không đồng nhất một cách nhạt nhẽo, nhưng thực sự cởi mở và sẵn sàng hòa nhập. Và cũng như mọi chiếc lá đều là nền tảng cho cành lá sum suê, mỗi gia đình với tư cách là tế bào thiết yếu của xã hội đều phải được trân quý, bởi vì tương lai của nhân loại đi ngang qua gia đình. Gia đình là thực tại xã hội cụ thể đầu tiên, nhưng nó đang bị đe dọa bởi nhiều yếu tố. Bạo lực gia đình, nhịp độ lao động điên cuồng, tư duy cá nhân chủ nghĩa, tư duy đặt công việc và địa vị lên trên hết, nạn thất nghiệp, sự cô đơn và bị cô lập của người trẻ, sự bỏ rơi người già yếu. Người dân bản địa dạy chúng ta nhiều điều về cách chăm sóc và bảo vệ gia đình. Nơi họ, ngay từ khi còn nhỏ, chị em được học cách nhận biết đúng sai, sống trung thực, chia sẻ, sửa lỗi, học cách bắt đầu lại, động viên nhau và hòa giải với nhau. Mong những điều sai trái mà người bản địa phải chịu đựng như một lời cảnh báo cho chúng ta ngày nay, để sự quan tâm đến gia đình và những quyền lợi của gia đình không bị sao nhãng bởi tư duy chạy theo năng suất hay thu vui cá nhân. Chúng ta hãy trở lại với hình ảnh chiếc lá phong. Trong thời chiến, những người lính sử dụng lá phong để băng bó và xoa dịu vết thương. Ngày nay, trước sự điên cuồng vô nghĩa của chiến tranh, một lần nữa, chúng ta cần phải hàn gắn các hình thức thù địch và chủ nghĩa cực đoan, cũng như chữa lành vết thương của hận thù. Một nhân chứng của những hành động bạo lực bi thảm trong quá khứ gần đây đã nhận xét rằng, hòa bình có bí quyết của riêng nó, đừng bao giờ thù ghét bất cứ ai. Nếu chúng ta muốn sống, chúng ta không bao giờ được phép hận thù. Chúng ta không cần phải chia thế giới này thành bên bạn, bên thù, không cần phải tạo khoảng cách để rồi một lần nữa phải hết mình tự vệ. Một cuộc chạy đua vũ trang và các chiến lược răn đe sẽ không mang lại hòa bình và an ninh. Chúng ta cần tự hỏi mình không phải làm thế nào để theo đuổi các cuộc chiến tranh, mà là làm sao để ngăn chặn chúng. Và để ngăn cho các dân tộc khỏi nạn bắt giữ con tin một lần nữa, cũng như khỏi bị kìm kẹp bởi các cuộc chiến tranh lạnh kéo dài và khủng khiếp. Trong thực tế, những thách thức trong thời đại của chúng ta như hòa bình, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của đại dịch và phong trào di cư trên tầm mức quốc tế, tất cả đều có một điểm chung, chúng mang tính toàn cầu, liên quan đến tất cả mọi người. Và bởi tất cả những thách thức ấy đều nói lên sự cần thiết phải xem xét tổng thể. Chính trị không thể bị giam cầm trong lợi ích đảng phái. Chúng ta cần phải có khả năng nhìn đến 7 thế hệ tương lai, như truyền thống khôn ngoan nơi các dân tộc bản địa đã dạy, chứ không chỉ chăm chăm vào điều tiện lợi trước mắt về các cuộc bầu cử tiếp theo hoặc sự ủng hộ của các chiến dịch vận động hành lang này nọ. Nhưng chúng ta cần phải đánh giá cao sự khao khát của những người trẻ đối với tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Để gìn giữ ký ức và sự khôn ngoan, chúng ta cần phải lắng nghe người cao tuổi. Nhưng để tiến tới tương lai, chúng ta cũng cần ôm lấy ước mơ của những người trẻ. Họ xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn tương lai mà chúng ta đang chuẩn bị cho họ. Họ xứng đáng được tham dự vào các quyết định cho việc xây dựng thế giới hôm nay và mai sau. Và đặc biệt, về việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Về việc này, các giá trị và lời dạy của người dân tộc bản địa là đáng quý. Ở đây, tôi muốn bày tỏ sự trân quý đối với cam kết đáng khen ngợi đang được thực hiện ở cấp địa phương cho việc bảo vệ môi trường. Thậm chí có thể nói rằng, những biểu tượng được rút ra từ thiên nhiên, chẳng hạn như bông hoa bắt hợp trên lá cờ của tỉnh Quebec này và chiếc lá phong trên quốc kỳ, xác nhận ơn gọi hay thiên chức sinh thái của Canada.
Khi Ủy ban sáng tạo quốc kỳ đã cân nhắc đánh giá hàng nghìn bản phác thảo được gửi cho mục đích đó, nhiều bản thảo được gửi đến từ những người bình dân. Điều thật đáng ngạc nhiên là hầu hết tất cả các bản thảo đều có hình ảnh chiếc lá phong. Sự hội tụ xung quanh biểu tượng được chung chia này khiến tôi muốn gợi ý một từ ngữ thiết yếu cho tất cả người dân Canada, chủ nghĩa đa văn hóa. Chủ nghĩa đa văn hóa là nền tảng cho sự gắn kết của một xã hội đa dạng như màu sắc lấp lánh của những tán lá phong. Với nhiều điểm, góc cạnh và bề mặt, chiếc lá phong gợi cho chúng ta về một khối đa diện. Nó nhắc chúng ta rằng các bạn là những người có khả năng hòa nhập, để những người mới đến có thể tìm thấy một vị trí trong sự thống nhất đa dạng đó và có thể đóng góp phần đặc sắc riêng của họ vào đó. Chủ nghĩa đa văn hóa là một thách thức thường trực. Nó liên quan đến việc chấp nhận và đón lấy tất cả các yếu tố khác nhau hiện có, đồng thời tôn trọng các truyền thống và nền văn hóa đa dạng và không bao giờ được phép nghĩ rằng quá trình này đã hoàn tất. Về vấn đề này, tôi hết lòng cảm kích trước sự quảng đại và hào hiệp như đã thấy trong việc tiếp nhận nhiều người di cư từ Ukraine và Afghanistan. Tuy nhiên, cũng cần phải vượt ra khỏi luận lý có vẻ thuyết phục của nỗi e dè đối với người nhập cư và tùy theo khả năng của đất nước, trao cho họ cơ hội cụ thể để giữ phần trách nhiệm vào xã hội. Để điều này xảy ra, quyền lợi và sự dân chủ là không thể thiếu, nhưng cũng cần phải đối mặt với tư duy cá nhân chủ nghĩa và nên nhớ rằng đời sống chung dựa trên những giả định mà bản thân hệ thống chính trị không thể tự tạo ra. Cũng ở đây, văn hóa bản địa thật hữu ích trong việc nhắc nhớ tầm quan trọng của các giá trị xã hội. Giáo hội Công giáo, với chủ kích phổ quát, quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất, phục vụ chính đáng cho cuộc sống con người tại mọi thời điểm hiện hữu, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Giáo hội rất vui khi được cống hiến những đóng góp cụ thể của mình. Trong những ngày này, tôi nghe nói về nhiều người túng thiếu đến gõ cửa các giáo xứ. Ngay cả ở một đất nước phát triển và thịnh vượng như Canada, vốn rất chú trọng đến trợ cấp xã hội, vẫn có rất nhiều người vô gia cư tìm đến nhà thờ và các kho lương thực để nhận sự trợ giúp thiết yếu cho những nhu cầu cần được đáp ứng. Những nhu cầu ấy, đừng quên, không chỉ là nhu cầu vật chất. Những anh chị em này của chúng ta thúc đẩy chúng ta suy ngẫm về nhu cầu cấp thiết phải nỗ lực khắc phục tận căn sự bất công đang tàn phá thế giới của chúng ta. Trong đó, những quà tặng phong phú và dư dật từ công trình sáng tạo bị phân phối một cách bất công, thật là tai tiếng, khi phúc lợi do phát triển kinh tế mang lại không sinh ích cho tất cả các thành phần của xã hội. Và thực sự đáng buồn là ngay trong chính các dân tộc bản địa, chúng ta thường tìm thấy nhiều chỉ số nghèo, cùng với các chỉ số tiêu cực khác, chẳng hạn như tỷ lệ đi học thấp, khả năng tiếp cận ngày càng khó hơn để có thể sở hữu một ngôi nhà hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mong rằng, biểu tượng chiếc lá phong, vốn thường xuyên xuất hiện trên nhãn mác các sản phẩm của đất nước, sẽ là động lực khuyến khích mọi người đưa ra các quyết định kinh tế và xã hội nhằm thúc đẩy sự chung tay và quan tâm đến những người túng thiếu. Chúng ta cùng làm việc trong sự đồng thuận và chung tay để đối phó với những thách đố cấp bách ngày nay. Tôi trân trọng cảm ơn các bạn vì lòng hiếu khách, sự quan tâm và tôn trọng. Và với niềm quý mến lớn lao, tôi đảm bảo với bạn rằng đất nước và người dân Canada luôn hiện diện cách gần gũi trong trái tim tôi. Buổi gặp gỡ kết thúc khoảng 18 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần để di chuyển và chào mọi người khoảng 20 phút. Sau đó, Ngài về tòa giám mục và nghỉ đêm tại đây, kết thúc ngày thứ tư của chuyến tông du. Thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia Thánh An, The Bouquet.
Thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2022, ngày thứ tư trong chuyến tông du 6 ngày của Đức Thánh Cha đến Canada, vào lúc khoảng 8 giờ 40 giờ Quebec, tức 19 giờ 40 giờ Việt Nam, từ tòa giám mục, Đức Thánh Cha đi xe đến Đền Thánh Quốc gia Thánh An, The Bouquet, cách đó 35 km để chủ sự thánh lễ. Đền Thánh Quốc gia Thánh An, The Bouquet. Đền Thánh Quốc gia Thánh An, The Bouquet nằm dọc theo sông San Lorenzo, chỉ cách thành phố Quebec 30 km. Đây là địa điểm hành hương lâu đời nhất ở Bắc Mỹ. Mỗi năm, Đền Thánh đón gần 1 triệu khách hành hương. Được đặt tên Thánh Anna, vị thánh bảo trợ tỉnh Canada. Nhà thờ đầu tiên được xây dựng vào năm 1658 để đặt một bức tượng làm phép lạ của Thánh Anna, sau đó được nâng cấp nhiều lần. Lịch sử kể rằng, một trong những người đầu tiên xây nhà thờ vào thế kỷ thứ 17 bị chứng vẹo cuộc sống nặng. Khi công trình xây dựng kết thúc, người này đã được lành bệnh, có thể đi được không cần nạng. Chẳng bao lâu sau, Vương cung Thánh đường trở thành một điểm đến hành hương và là nơi có nhiều phép lạ chữa bệnh xảy ra. Ngày nay, nhiều khách viếng thăm tưởng nhớ phép lạ này bằng cách để lại một chiếc nạng ở lối vào. Tòa nhà với năm gian giữa, theo hình chữ thập Latin và theo phong cách tân Romanesque, giữa hai ngọn tháp đối xứng là bức tượng Thánh Anna đã được cứu một cách kỳ lạ khỏi ngọn lửa thiêu rụi Vương cung Thánh đường cũ. Bên trong, trên trần nhà, một bức tranh khảm họa lại cuộc đời Đức Maria, 240 cửa sổ kính màu và các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ của các nghệ sĩ châu Âu và Canada. Trong số các tác phẩm này, nổi bật là bức tượng phép lạ Thánh Anna được tạc từ một mảnh gỗ sồi, mô tả Thánh Anna ôm Đức Maria trên tay, được trang trí bằng một chiếc vương miện bằng vàng đính kim cương, hồng ngọc và ngọc trai. Trước vương cung Thánh đường, một đài phun nước tuyệt đẹp được lắp đặt vào năm 2008 nhân kỷ niệm 350 năm Đền Thánh chào đón khách hành hương. Phía trên bồn đồng là bức tượng Thánh Anna và Đức Maria, tác phẩm của nhà điêu khắc người Canada Emin Brunet. Khu phức hợp của Đền Thánh cũng bao gồm các nhà nguyện khác, một đàng thánh giá và một bản sao có niên đại từ năm 1891 của cầu thang thánh ở Roma. Đền thánh có 3 thánh tích của Thánh Anna, một trong số đó được tặng bởi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 vào năm 1892.
Trong bài giảng thánh lễ, đi từ hình ảnh hai môn đệ Emmau, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây cũng là hành trình cá nhân của mỗi người và của giáo hội. Trên đường đời và đời sống đức tin, khi mang trong tâm hồn những ước mơ, những dự án, chúng ta cũng va chạm với những mỏng giòn và yếu đuối của mình. Và đôi khi chúng ta là tù nhân của cảm giác thất bại, làm chúng ta tê liệt. Tin mừng loan báo cho chúng ta rằng, chính lúc đó chúng ta không đơn độc, vì Chúa đến gặp và ở bên chúng ta. Chúa đồng hành với chúng ta như một người đi trên đường hiền lành, muốn mở mắt chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta một lần nữa bừng cháy. Bất cứ khi nào thất bại dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa, cuộc sống và hy vọng được tái sinh và chúng ta có thể được hòa giải với chính mình, với anh chị em và với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy theo hành trình mà chúng ta có thể gọi đó là hành trình từ thất bại đến hy vọng. Và Ngài diễn giải rằng trước hết, đó là cảm giác thất bại trú ngụ trong tâm hồn hai môn đệ sau cái chết của Chúa Giê-xu. Họ đã theo đuổi một giấc mơ với nhiệt huyết. Trong Chúa Giê-xu, họ đã đặt tất cả hy vọng và ước muốn. Giờ đây, sau cái chết gây cớ vấp phạm trên thập giá, họ rời Giê-ru-sa-lem và quay lại cuộc sống cũ. Hành trình của họ là một cuộc hành trình trở về, như thể muốn quên đi trải nghiệm đầy cay đắng trong lòng về đấng Mê-si-a đã bị giết chết như một tên tội phạm trên thập giá. Họ ủ rũ về nhà với khuôn mặt buồn bã. Những kỳ vọng mà họ đã nuôi dưỡng trở nên vô nghĩa, những hy vọng mà họ tin tưởng đã tan thành mây khói, những giấc mơ mà họ mong muốn đạt được nhường chỗ cho sự thất vọng và cay đắng. Đây là một trải nghiệm cũng liên quan đến cuộc sống và hành trình thiêng liêng của chúng ta vào những thời điểm mà chúng ta buộc phải thay đổi những kỳ vọng và đối diện với những thất bại cũng như những mơ hồ và bối rối của cuộc sống. Điều này xảy ra với chúng ta khi chúng ta xây dựng các dự án tốt, nhưng sau đó chúng ta không có khả năng thực hiện chúng. Khi chúng ta gặp thất bại trong các hoạt động, các mối quan hệ, khi chúng ta cảm thấy bị đè nặng vì tội lỗi. Đây là trường hợp của Adam và Eva trong bài học thứ nhất. Tội lỗi không chỉ làm ông bà xa cách Thiên Chúa, nhưng còn làm họ xa cách nhau. Bây giờ ông bà chỉ có thể buộc tội nhau, và chúng ta cũng thấy điều đó nơi các môn đệ Emmau, những người khó chịu khi thấy kế hoạch của Chúa Giê-xu sụp đổ, chỉ còn chỗ cho cuộc thảo luận khô khan. Và điều này cũng có thể xảy ra trong đời sống của giáo hội, cộng đoàn các môn đệ của Chúa mà hai người Emmau đại diện. Mặc dù là cộng đoàn của đấng phục sinh, chúng ta có thể bối rối và thất vọng khi đối diện với cú sốc tội ác và bạo lực ở đồi Can-vê. Vào những lúc đó, chúng ta không thể làm gì khác ngoài cảm giác thất bại và tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại xảy ra, làm thế nào điều đó có thể xảy ra?
Theo Đức Thánh Cha, đây cũng là những câu hỏi mà mỗi người chúng ta tự đặt ra cho chính mình, và chúng cũng là những lời chất vấn cấp bách mà giáo hội lữ hành ở Canada này đang vang lên trong lòng trên hành trình chữa lành và hòa giải đầy khó khăn. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta phải cẩn thận với cám dỗ chạy trốn giống như trường hợp hai môn đệ trong tin mừng, quay trở lại, trốn khỏi nơi đã xảy ra biến cố, tìm cách loại bỏ chúng, tìm kiếm một nơi yên tĩnh như Emmau để không phải nghĩ nhiều về nó. Không có gì tệ hơn khi đối diện với những thất bại trong cuộc sống là bỏ chạy để không phải đối diện với chúng. Đó là một cám dỗ đến từ kẻ thù, đe dọa hành trình thiêng liêng của chúng ta và hành trình của giáo hội, muốn chúng ta tin rằng tất cả những thất bại của chúng ta không thể cứu vãn được. Tuy nhiên, tin mừng cho chúng ta thấy, chính trong những tình huống thất vọng và đau buồn, Chúa đến gặp và bước đi với chúng ta. Bằng cách tiết lộ mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của người đã được nói trước trong sách thánh, Chúa soi sáng lịch sử của hai môn đệ và những sự kiện mà các ông đã trải qua. Như thế, Chúa mở mắt các ông cho một cái nhìn mới về mọi sự. Cuối cùng, trước sự chứng kiến của các môn đệ Emmau, Chúa Giê-xu bẻ bánh, mở mắt lại và một lần nữa tỏ mình là Thiên Chúa tình yêu, đấng đã hiến mạng sống vì bạn hữu. Bằng cách này, Chúa giúp họ vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình, bắt đầu lại từ đầu, vượt qua từ thất bại đến hy vọng. Chúa cũng muốn làm như vậy với mỗi người chúng ta và với giáo hội của Người. Làm sao mắt chúng ta có thể mở lại được? Làm sao một lần nữa trái tim của chúng ta có thể bừng cháy vì tin mừng? Phải làm gì trong khi chúng ta phải chịu đựng nhiều thử thách tinh thần và vật chất? Khi chúng ta tìm kiếm con đường dẫn đến một xã hội công bằng và huynh đệ hơn? Khi chúng ta muốn hồi phục sau những thất vọng và mệt mỏi? Khi chúng ta hy vọng chữa lành vết thương của quá khứ và được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau?
Chỉ có một cách, đó là con đường của Chúa Giê-xu. Con đường đó là Chúa Giê-xu. Chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu nâng đỡ hành trình của chúng ta, và chúng ta hãy để cho mình được gặp Người. Chúng ta hãy để cho lời của Người giải thích lịch sử mà chúng ta đang sống với tư cách cá nhân và với tư cách là một cộng đoàn, đồng thời chỉ cho chúng ta cách để chữa lành và hòa giải chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau bẻ bánh thánh thể với đức tin để xung quanh bàn tiệc ấy chúng ta có thể tái khám phá chúng ta là những con người yêu dấu của Chúa Cha, được kêu gọi trở thành anh em của tất cả mọi người. Bằng cách bẻ bánh, Chúa Giê-xu xác nhận điều mà các môn đệ đã nhận được, đó là lời chứng của các phụ nữ, nhưng họ không muốn tin. Người đã sống lại tại vương cung thánh đường này, nơi chúng ta tưởng nhớ mẹ của Đức Trinh Nữ Maria. Làm sao chúng ta có thể không nghĩ đến vai trò mà Thiên Chúa muốn giao cho phụ nữ trong kế hoạch cứu độ của Người? Thánh Anna, Đức Trinh Nữ Maria, các phụ nữ của buổi sáng phục sinh chỉ cho chúng ta thấy một con đường hòa giải mới. Tình mẫu tử dịu dàng của nhiều phụ nữ có thể đồng hành với chúng ta như giáo hội hướng tới những thời kỳ mới phong nhiêu, trong đó bỏ lại nhiều sự khô cằn và quá nhiều cái chết, và đặt Chúa Giê-xu, Đấng phục sinh, làm trung tâm. Chúng ta hãy để lời Người trở thành trung tâm trong mọi việc chúng ta làm, vì lời soi sáng các sự kiện và khôi phục cái nhìn của chúng ta, cho phép chúng ta thấy được sự hiện diện của tình yêu Chúa và khả năng tốt lành, ngay cả trong những tình huống dường như vô vọng. Chúng ta hãy đặt bánh thánh thể mà Chúa Giê-xu bẻ ra lần nữa cho chúng ta hôm nay để chia sẻ sự sống của Người với chúng ta, đón nhận những yếu đuối của chúng ta, nâng đỡ những bước đi mệt mỏi của chúng ta và chữa lành tâm hồn chúng ta, hòa giải chúng ta với Chúa, với người khác và với chính mình. Chúng ta cũng có thể trở thành công cụ hòa giải và hòa bình trong xã hội mà chúng ta đang sống. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu là đường, sức mạnh và niềm an ủi của chúng con. Chúng con hướng về Chúa như các môn đệ Em-mau. Xin ở lại với chúng con vì trời đã tối. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con khi niềm hy vọng vụt tắt và màn đêm thất vọng chìm trong bóng tối. Xin ở lại với chúng con vì với Chúa, hướng của cuộc hành trình sẽ thay đổi, và từ những con hẻm mù mịt của sự ngờ vực, niềm vui ngạc nhiên được tái sinh. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì với Chúa, đêm đau thương đổi thành buổi sáng rạng ngời của cuộc đời. Chúng con chỉ đơn giản nói, xin ở lại với chúng con, lạy Chúa, bởi vì nếu Ngài đi bên cạnh chúng con, thất bại sẽ mở ra hy vọng cho một cuộc sống mới. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.